Phẩm thứ 9. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên. Con đường hoàn thành Phật đạo thật ra vẫn còn vô số chông gai thử thách. Có muôn ngàn duyên nghiệp sẵn sàng khảo đảo đời sống của người hành trì, cũng như gây nên rất nhiều chướng ngại trên bước đường tu tập. Những sự khảo đảo ấy có rất nhiều chi tiết sai biệt, được tóm tắt đại cương trong 6 phần sau đây. Thứ nhất là nội khảo. Có người trong lúc tu tập, bỗng khởi lên những tâm niệm tham lam giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét khinh mạng, nghi ngờ hoặc si mê hôn trầm buồn ngủ. Những tâm niệm ấy đôi khi phát lộ rất mãnh liệt, và gặp duyên sự nhỏ cũng dễ sinh ra cao có bực mình. Nhiều lúc trong giấc mơ lại thấy các hình tướng thiện ác biến chuyển. Gặp cảnh này, hành giả phải ý thức đó là do công năng hành trì nên nghiệp tướng phát hiện. Ngay lúc ấy, nên giác ngộ rằng các thứ nghiệp tướng đều như huyễn hóa. Phải nêu cao chánh niệm, thì tự nhiên các tướng ấy lần lượt tiêu tan. Nếu không nhận thức rõ ràng, tất bị nó xoay chuyển làm cho thối đọa. Tiên Đức dạy rằng, chẳng sợ nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm. Có người đang lúc niệm Phật, bỗng phát sinh tán loạn, mỏi nhọc khó cưỡng lại nổi. Ngay khi ấy, nên đứng lên lễ Phật hoặc đi kinh hành, hoặc tạm xả công phu, lùi ra đọc vài trang sách, chờ cho tâm tư thanh tịnh sẽ trở vào niệm Phật. Chớ nên cưỡng cầu, chớ nên tự ép buộc cho mau nhất tâm, thì càng cố gắng lại càng rối loạn. Nếu thấy quá cô tịch, thì phải phụ thêm bái sám tụng kinh trì chú. Đây chỉ là sự uyển chuyển trong lúc dụng công, để con đường hành trì trở nên dễ dàng và dễ chịu hơn. Thứ hai là ngoại khảo. Đây là những nghịch cảnh thuộc về bên ngoài, làm duyên khó khăn thối đọa cho hành giả, như là sự nóng bức, ồn ào, uế tạp, hoặc ở chỗ giá rét buốt hay nhiều mũi mòng. Gặp những cảnh như thế này thì phải nên uyển chuyển, chớ đừng chấp nê theo hình thức của mình, mà phải nhẫn nại để cố giữ cho vững khóa trình trì niệm. Đừng bao giờ tỏ ra cái ý mong cầu hoàn cảnh bên ngoài phải thuận theo lòng mình. Thứ ba là nghịch khảo. Trên đường hành đạo, nhiều khi hành giả bị chướng duyên làm cho trở ngại. Có người bị cha, mẹ, anh em hay vợ chồng hoặc con cái ngăn trở, phá hại sự hành trì. Có người thì sát thân mang cố tật, hoặc đau yếu mãi không lành. Có kẻ bị oan gia đeo đuổi ám hại, hoặc có người bị vu oan, giá họa khiến bị tra tấn hay tù đày, hoặc bị ganh ghét bêu rao nhiều tiếng xấu xa, làm cho lòng khó an khó nhẫn. Tất cả các việc ấy đều do sự tác động của nghiệp quá khứ hoặc nghiệp hiện tiền, mà muốn vượt qua thì hành giả cần phải ẩn nhẫn sám hối một cách kiên trì, chớ buồn phiền oán trách mà phải xem đó là những thử thách của A Di Đà để trui luyện tính tâm của mình. Và điều cần yếu nhất là phải thường xuyên cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát. Thứ tư là thuận khảo. Có người không gặp nghịch cảnh mà lại gặp thuận cảnh, và cầu mong gì đều được toại ý. Nhưng những sự đắc ý ấy lại là duyên ràng buộc chứ không phải là duyên tiến tu. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời, quyến rũ người tu, rồi dẫn lần đến các sự phiền toái khác, làm mất cả đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước thì nhiều. Cho nên trên đường hành trì thì thuận cảnh thật ra đáng sợ hơn nghịch cảnh. Vì sao thế? Vì nghịch cảnh phần nhiều làm cho hành giả khổ đau nên sớm tỉnh ngộ, và dễ thoát ly ý niệm tham đắm, đôi khi còn phẫn chí mà lo tu hành. Ngược lại, thuận cảnh làm cho con người âm thầm thối đọa lúc nào không hay không biết. Đến khi bừng tỉnh mới rõ mình đã lăn xa xuống dốc, khó mà cứu vãn cho kịp. Người xưa nói rằng, việc thuận tốt đến ba, mê lụy người đến già. Cho nên sự thử thách của thuận cảnh rất là vi tế và khó đối trị, do đó cần phải chú ý. thứ năm là minh khảo. Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt mà không chịu cảnh giác để tỉnh ngộ. Chẳng hạn như có một vị tài đức không bao nhiêu nhưng được nhiều người nịnh bợ, khen là nhiều đức hạnh, có phước lớn, rồi sinh ra tự kiêu, tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều càn rỡ, kết cuộc bị thảm hại. Hoặc có một vị có đủ khả năng tiến xa trên đường đạo, nhưng bị kẻ khác cản trở, dọa nạt, khích bác, thuyết phục phải bỏ đạo, rồi sinh ra e dè lo sợ, để rồi thối thất lòng tin. Hoặc có những kẻ tự mình biết, nếu tiến hành tham vọng nào đó, thì sẽ rước lấy sự lỗi lầm, thất bại. Nhưng vì si mê và tự ái, vẫn đeo đuổi theo, cho đến khi thân bại danh liệt. Hoặc có kẻ tuy biết các duyên bên ngoài đều là giả huyễn, nhưng vì định lực yếu kém, lòng tin lung lay, cho nên không buông bỏ được, rồi sau đó tự chuốc lấy sự buồn khổ. Có nhiều người tuy có đức tin và có hành trì, nhưng tính tình quá nhẹ dạ, nên hay bị phỉnh gạt và bị lôi cuốn vào việc đời cho đến nỗi thân bị mang lụy. Khi mà chưa diệt được lòng tham lam, thì rất dễ bị người khác dùng tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp lôi cuốn. Hoặc nếu còn tánh nóng nảy và khí khái, tất dễ bị kẻ khác kích động mà gánh vác những việc phiền phức vào thân. Đây là cạm bẫy của đời, mà cũng là của đạo. Nếu không dè dặt để cảnh giác, thì sẽ vướng vào vòng chướng nghiệp. Đối với những duyên thử thách lộ liễu như thế, hành giả phải nhận định cho sáng suốt, và phải quả quyết tiến theo ánh sáng của chánh kiến mới vượt thẳng được. Thứ sáu là ám khảo. Đây là sự thử thách âm thầm không lộ liễu, mà hành giả nếu không khéo lưu tâm thì chắc chắn khó hay khó biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, rồi bởi gia kế lần lần sa sút, công việc làm ăn thất bại, cho nên sinh lòng trễ nải sự tu. Có người công việc mưu sinh từ từ phát đạt, rồi ham mê theo lợi lộc mà sao lãng hành trì. Có người vì thiếu sự cứu xét nội tâm, cho nên phiền não càng ngày càng tăng thêm, lần lần sinh ra lười biếng kinh kệ. Có người vì thời cuộc bên ngoài thay đổi, tuy sự sống vẫn đầy đủ, nhưng nhà cửa nay đổi mai dời, tâm trí cứ hoang mang hướng ngoại, bất giác bỏ quên sự trì niệm hồi nào không hay. Trên đây đều là ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện ác, nhưng có sức âm thầm lôi kéo hành giả, làm cho bê trễ sự tu học, nên gọi là ám khảo. Do vậy mà người niệm Phật phải lưu tâm, chú ý nhiều hơn nữa, và phải luôn luôn bái sám cùng cầu nguyện sự gia bị của chư Phật, cũng như oai thần lực của chư Bồ Tát, để vượt qua những thử thách vi tế và âm thầm. Hóa giải chướng duyên. Vì biết trên đường tu có nhiều chướng ngại, cho nên ngày xưa Đức Đạt Ma Tổ Sư đã chỉ dạy bốn phương châm để tiến đạo cho hàng đệ tử và những kẻ hậu học. Đó là: thứ nhất, báo oán hạnh. Đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay, mỗi đời đều gây nợ nghiệp, hoặc là ân, hoặc là oán, từ việc nhỏ đến việc lớn, nhiều đến số vô lượng vô biên. Tuy kiếp này có công phu tu tập, đã tiêu trừ nghiệp nợ một phần nào, nhưng vẫn còn nhiều thứ nghiệp phải bị đền trả, phải an lòng nhẫn nại chịu đựng một cách bình thản, chứ không nên oán trách hoặc buồn phiền. Luôn luôn nhắc nhở đến luật nhân quả, nuôi lớn lòng tin và cầu viện đến hồng ân của chư Phật. Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy rằng, muốn cho đời sống thanh thoát và cõi lòng hoan lạc, thì hành giả chỉ nên chuyên cần chăm chú, xưng niệm danh hiệu Phật, rồi đem tất cả cuộc đời mình giao phó cho bản nguyện A-di-đà. Như vậy, chỉ có như vậy thì không còn có một thứ nghiệp lực hay oan trái nào có thể tác động đến tâm thức mình. Thứ hai, tùy duyên hạnh. Người niệm Phật phải hiểu rằng, tất cả cảnh thịnh suy, họa phước đều là huyễn hóa, chỉ tùy theo nghiệp nhân mà hiện ra trong một thời gian rồi hoại diệt. Cho nên, có chi đáng để tham luyến hoặc chán nản? Luôn luôn phải có thái độ an phận và tùy duyên, giàu sang thì không tự đắc, nghèo nàn không đổi chí, gặp hoàn cảnh nào đều vui sống theo hoàn cảnh đó, sao cho giữ vững các khóa trình tụng niệm. Nếu có gặp hoạn nạn, tật bệnh bất ngờ, cũng không nên bối rối, mà chỉ nên niệm Phật nhiều hơn, và nhớ quán sát, ruộng vườn, nhà cửa, vợ con, đều là duyên giả tạm, không nên vì đó mà bận tâm. Được như vậy, mới vững tiến trên đường về cực lạc. Thứ ba, xứng pháp hạnh. Pháp tức là chân như pháp tánh đối với người niệm Phật tu tịnh độ, tức là niệm Phật tam muội. Người tu thiền, khi đi đứng nằm ngồi, thì tâm phải xứng hợp với pháp chân như, còn hành giả của pháp môn niệm Phật, thì tâm lúc nào cũng phải an trụ trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chư vị tổ sư đã dạy, nếu tạm thời không trụ nơi chánh định, tức đồng như người đã chết. Bởi vì sao? Nếu không trụ vào câu Phật hiệu, tức là tâm thức đã bị trần cảnh cướp đoạt, và pháp thân tuệ mạng cũng không còn. Cho nên đệ tử chúng con, quyết luôn an trụ vào câu niệm Phật, để tâm tánh lặng yên sáng suốt, dễ cảm thông với Phật, và ngay trong đời sống đã vãng sinh, rồi còn lâm chung được tiếp dẫn, chỉ là chuyện của ngày sau. Thứ tư, vô sở cầu hạnh. Đạo là chỉ cho tâm hạnh trong sạch, không mong cầu điều chi. Bởi vì tất cả các pháp đều như huyễn, hễ sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, có chi chân thật để mong cầu. Vả lại, các pháp thế gian đều tương đối, trong họa có phước, trong phước có họa, cứ ẩn nương nhau như thế. Cho nên người niệm Phật phải bình thản, ở cảnh thạnh suy, họa phước đều không động tâm. Thí dụ, có một tăng sĩ ở nơi am tranh vắng vẻ, sự sống hẩm hiu, ít người thăm viếng, thì duyên đời tuy suy kém, nhưng việc hành trì lại vững chắc. Ít lâu sau có người đến cúng dường, lần lần lập nên chùa lớn, tăng chúng đông đảo, chừng ấy phước duyên tuy thịnh, nhưng phần giải thoát lại suy kém. Vì bận rộn đối phó các việc bên ngoài, nên sao lãng hành trì. Hoặc có vị cư sĩ nọ, có gia đình bần hàn nên kham nhẫn, giữ lòng tin mà tu niệm, bỗng nhiên gặp duyên may, có người giúp đỡ buôn bán, về sau công việc làm ăn tấn tới, thì không còn thì giờ để thực hiện nếp sống tâm linh. Cho nên, nếu quán xét cho thật kỹ lưỡng, thì cái lẽ họa phước đều là tạm bợ, và người niệm Phật đừng nên mong cầu gì hết, ngay cả điều thiện cũng không ham. Chỉ nên thường xuyên chấp chặt câu Nam Mô A Di Đà Phật, còn ngoài ra các việc khác, kể cả việc vãng sinh và thành Phật, đều nên phó thác cho Đức Phật A Di Đà. Về mặt đời sống hằng ngày, thì hãy nên dùng tấm lòng tri ân để cư xử với tất cả mọi người. Đệ tử chúng con, tự nghĩ mình vốn tội dày phước mỏng, căn cơ hèn kém, lại sinh nhầm thời mạt pháp, cho nên cứ mỗi lần nhìn lại bản thân thì buồn tủi và hổ thẹn. Khi dấn bước vào khu rừng bát ngát mênh mông của Phật Pháp, thì vô cùng bỡ ngỡ, không biết phải chọn lối đi nào, vì bất cứ lối đi nào cũng quá hiểm trở và xa xôi, mà khả năng của chúng con thì bị giới hạn bởi nghiệp chướng. Hạnh phúc thay cho chúng con, Đức Thế Tôn đã mở bi nghiệp triệt để và đã chỉ bài pháp môn niệm Phật để đưa chúng con lên bờ giải thoát. Với hành trang là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con mạnh mẽ bước lên con đường về cực lạc. Nhưng những nghiệp nhân đã gieo từ quá khứ vẫn còn tác động đến đời sống cùng tâm thức. Cho nên chúng con mãi mãi khẩn cầu chư Phật, chư Bồ Tát, ban cho chúng con đầy đủ năng lực, đầy đủ lòng yêu thương, để chúng con luôn luôn tỉnh thức và ghi nhớ rằng, niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên như là yếu chỉ thứ 9 của pháp môn niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.